kinh bạch các sư già, thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay sẽ đọc một cái đoạn của ngài Trung Phong. Trung Phong là một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Cái thời đó thì ngài Đại Huệ, sau đó thì ngài Trung Phong thì nổi tiếng lắm, rồi giống như là Thái Sơn bắt đầu vậy đó, không có thể nghĩ bàn, giống như ngài Hư Vân vậy. Ngài là thiền sư mà rất là lỗi lạc, nhưng mà lại tán thán tịnh độ, để khuyên người ta đó là niệm Phật vãng sanh. Cái thời đó thì thiền tông thịnh hành lắm, nhưng mà khuyên niệm Phật thì mình biết đó là sắp sửa vào cái thời mạt pháp, thì Phật nói là chỉ có môn tịnh độ thì mới giải thoát được. Cho nên khi mà tượng pháp sắp hết đó, thì các ngài mới diễn dương tịnh độ mạnh. Và cái thời của Lục Tổ Huệ Năng thì tịnh độ yếu lắm, phải không? Cái thời này các vị xưa đó thì tịnh độ nó không mạnh, nhưng mà khi sắp vào cái mạt pháp đó thì những vị cao tăng đều diễn dương tịnh độ. Tại cái đó là huyền ký của Phật, tại Phật dạy như vậy. Thì mình bây giờ vô mạt pháp là hơi sâu rồi, những cái lời dạy của ngài Trung Phong thì rất là hay, thì Xuân Hiếu sẽ đọc mà quý vị nghe. Ngài nói là ngay trong cái lúc mà cái suy nghĩ rất nhiều, tạp loạn rất nhiều, ngay cái lúc mà cái tâm mình rất là tán loạn, mà nếu như ngay cái lúc đó có thể tưởng như mình đang ở trước Phật, thì giống như là Thế Tôn trước mặt, giống như vậy, là đang đối trước Đấng Từ Tôn nắm vững sáu chữ hồng danh. Có nghĩa là mình khi mà tạp loạn rất nhiều, rất là tán loạn, thì mình nắm vững sáu chữ hồng danh. Quý vị nghe kỹ ha. Nắm giữ sáu chữ hồng danh, mỗi câu niệm thấu vào tai. Thì niệm Phật đó là nó phải thấu vào tai, thì ngài Ấn Quang nói là in vào tâm, thì ngài nói là thấu vào tai. Thí dụ như những vị xài chữ khác nhau, nhưng mà cái này sâu lắm, mình phải thấu vào trong cái lỗ tai của mình, nó rất là sâu. Cái câu A Di Đà Phật đó, cái tiếng nó phải sâu, thiệt là sâu vào lòng. Niệm nó giống như là nó rung động cả cõi lòng vậy, nó thấu vào như vậy đó. Thì như vậy đó thì cái tâm nó sẽ tỉnh lại, tạp loạn nó sẽ bớt, nó sẽ từ từ hết. Là phải thấu vào tai, thì các ngài nói là xuất từ tâm ra miệng rồi thấu vào tai. Mình niệm Phật nếu mà lơ là chút, không có để ý, nếu không có thấu vào tai đó thì không có thể nào mà thanh tịnh được. Cho nên niệm Phật mà không rõ đó thì giống như là vô dụng vậy đó, giống như là uống thuốc nó lờn rồi, nó không có tác dụng nữa. Cho nên nó phải niệm rất rõ, nhưng mà dùng sức rất ít. Nếu dùng sức nhiều đó thì là thô tâm đó, thì một hồi là nhức đầu lắm, nhức đầu lắm. Chân Hiếu bị qua hết mấy cái này, Chân Hiếu đã từng bị qua hết, thì thí nghiệm thì biết không dùng sức, nhưng mà dùng cái sự điều hòa thân tâm, cái cơ thể rất là bình thản, rất nhẹ nhàng, lấy cái sự điều hòa đó làm cái gốc, rồi bắt đầu mới xưng danh hiệu Phật thì nó mới không có bị trở ngại. Còn nếu mà mình như ngày xưa Chân Hiếu còn trẻ nữa, cái bây giờ cũng còn trẻ, nhưng mà lúc kia là trẻ nữa, còn nhỏ đó thì háo thắng. Giống như mình biết niệm Phật thì bất chấp không sợ, cứ niệm tới thì phiền não cũng không sợ, giống vậy là hư hết tất cả. Cũng như là còn trẻ thì háo thắng mà không có biết sợ, không biết cái nào đúng cái nào sai, cứ tưởng là thanh niên mà, thì cứ tưởng là mình niệm Phật là được. Không phải đâu, mình phải biết tránh cái này tránh cái kia, mình phải biết điều hòa, mình phải học rất là kỹ thì nó mới thanh tịnh. Chứ không phải mà cấm đầu cấm cổ không học đâu, không học không được. mà phải biết chút đỉnh thì mới có thể có lợi ích. Thì là đầu tiên là điều thân tâm cho nó rất thoải mái, nó rất dễ chịu, rồi mới xưng danh hiệu Phật. Xưng danh hiệu Phật mà trong đó tâm nó bất an ấy, nó bất an một chút đó thì điều nó lại, phải cho nó rất nhẹ nhàng, cơ thể rất là điều hòa, là ngài dùng chữ là tâm bình khí hòa, tinh thần sảng khoái, dễ chịu, sau đó thì vui vẻ, thì là không có sai đâu. Niệm Phật như vậy thì nhất định rất an lạc. Còn nếu mà không có điều hòa được đó thì nhức đầu bứt rứt, thì muốn đi làm cái gì đó bỏ niệm Phật à? Để không có, giống như mình uống thuốc mà không có lợi gì đó, uống thấy hết bệnh, thôi đi kiếm cái gì khác chứ cái này nó không có được. Nhưng mà nếu mình uống thuốc mình thấy hết bệnh thì mình mới siêng năng, phải không? Nếu niệm Phật thanh tịnh thì tự nhiên mình thích. Như Chân Hiếu bây giờ bỏ niệm Phật, Chân Hiếu chết liền á, không sống nữa. Thiệt á, sống làm gì? Chân Hiếu nếu mà không có niệm Phật thì khổ quá, chịu không nổi. Thì bởi vậy đó, cái nó thành thói quen, cho nên nó mình nó nhiều trong lòng mà không có sự niệm Phật là rất là khó chịu. Nó giống như là nó bị ghiền rồi. Tự nhiên nó phải niệm Phật vậy, tự nhiên nó làm nó phải vậy, nó giống như mình có một sự an lạc rồi đó, mình quen với cái an lạc đó thì mất thì mình không chịu nổi nữa. Thì mình chưa có an lạc thì phải chấp nhận thôi. Thì làm sao? Thì khi mình có thì quý vị nào mà có an lạc thì biết. Quý vị mà mất an lạc quý vị chịu không nổi, phải tìm lại thì phải dụng công, phải không? Cái này rõ lắm, cái này rõ ràng lắm. Thì lúc đó mình mới quý tiếc cái công phu, mình mới chuẩn bị rất là sâu, rồi nhiều thứ để mà một ngày nào đó mình ý kiến Thế Tôn, chiêm ngưỡng dung nhan như là cái ngày cái vị tiên nhân hôm qua vậy. Khi về Tây Phương mình có thể chiêm ngưỡng hàng vạn kiếp, chẳng phải 7 ngày 7 đêm đâu. Mình có thể đứng đó mình nhìn hoài, phải không? Mình chiêm ngưỡng Ngài, nhìn cái sự thanh tịnh từ bi của Ngài, Quan Âm Thế Chí nữa, phải không? Ngài nói đó là niệm Phật đó, thì đó mỗi câu liên tục với nhau, cho đến 10 câu liên tục, nó gọi là tịnh niệm nói tiếp. Câu này nó nói câu kia, không có sự bắt đầu, không có sự kết thúc. Cứ giống như mình niệm thì cái chữ Nam Mô là đầu phải không? A Di Đà Phật là cuối phải không? Nhưng mà nếu mình niệm nó nói tiếp thì không có cái nào đầu đâu. Để nó liên tục đó thì cái tâm nó mới an lạc được. Nếu nó có sơ hở trong đó thì không an lạc. Nhưng nếu mà mình cố ý làm cho đừng sơ hở đó, thì cái cố ý đó là làm cho mình trở ngại. Nó phải rất tự nhiên, nó không có dụng tâm đâu. Cái tâm không có phải là giống như ép nó, hoặc là muốn nó, hoặc là bắt nó, thì không phải. Nó để tự nhiên vậy đó thì thanh tịnh, còn bắt nó thì chướng ngại. Nó là giống như là nó bị ép nó thì nó sẽ bung ra, nó sẽ làm chướng ngại. Chướng ngại rồi một hồi giận mình, tức quá tại sao nó không chịu nhiếp tâm, giận mình phải không, là phiền não tới rồi đó. Khi mình giận mình có nghĩa là không phải, nó phải rất tự nhiên. Niệm Phật thì cái tâm phải rất là khẩn thiết, thì như Ấn Quang Đại Sư nói là chí thành cung kính. Cái đặt nặng nỗi buồn sanh tử lưu chuyển, xem cái sự sanh tử là một nỗi buồn sâu xa, cầu thoát ly nhàm chán sâu xa, nỗi đau khổ của trần lao vấn vít, để khởi lên một tí niệm Phật. Lời lẽ rất là hay, rất là hay. Nhàm chán sâu xa, nỗi khổ trần lao vấn vít, để khởi lên một tí niệm Phật. Ngay trong khi đó không có nghĩ cái gì hết, không có suy nghĩ gì nữa hết, thì một câu A Di Đà Phật đó có thể là liên tục. Năng sở thì mất, chẳng cần nhắc nữa. Thì cái con đường Bồ Đề cũng không cần phải hỏi ai là bây giờ làm sao để giải thoát nữa. Nói như vậy là giải thoát rồi đó. Không cần hỏi ai là như ngài các ngài nói đó, cũng không cần phải hỏi ai là làm sao để tôi vãng sanh được nữa. Tại vì chấp trì danh hiệu đó mà vững vàng rồi đó thì là vãng sanh, không cần phải đi hỏi ai nữa hết đó. Thì tự mình biết là cái hoa sen thế nào cũng được thôi. Đây là con đường rất là thẳng tắc, rất là vi diệu, thì cũng không cần hỏi ai con đường về nhà gì hết. không cần phải hỏi pháp Phật pháp gì nữa hết đó, nếu mà giữ được cái con niệm Phật như vậy. Pháp môn này là cách thức thần diệu, là đường chánh siêu việt phương tiện, tất cả phương tiện nó đều hơn hết tất cả. Thì Ngài là một Thái Sơn Bất Đẩu của Thiền Tông đó, mà dạy tịnh độ như vậy thì dạy rất là hay. Như Ngài Hư Văn cũng vậy, Ngài dạy tịnh độ hay lắm mà, nhưng mà Chân Hiếu không có dám đọc, tại nó quá khó, đọc quý vị chạy hết đó, không có dám, thì Chân Hiếu cất ở đó. Cái Ngài Hư Văn dạy khó lắm, mà khó hơn cái này nữa, cho nên đó thì học với các ngài thì xấu hổ lắm, rất là xấu hổ, thì xấu hổ cùng tận, giống như úp mặt xuống đất không dám nhìn ai nữa, tại vì cái sự dạy dỗ nó quá là từ bi đi, mà mình làm không nổi. Thì nó, Ngài nói rằng đó là nói được làm không được thì không cho ông nói. Chân Hiếu á, khi mà đọc cái đoạn đó, Chân Hiếu không muốn nói chuyện nữa đó. Chân Hiếu nói Ngài nói như vậy thì nó, mình nó rất là xấu hổ, nhưng mà nó không nói thì không được, không nói ai nói. Ví dụ vậy, chùa thí dụ tới lúc mà nói chuyện hòa thượng kêu mình nói giờ Ngài Hư Vân kêu vậy con không nói thì đâu có được. Đó là tại vì cái thế đó như vậy, nhưng mà đúng ra thì không nói. Ngài dạy là làm đừng nói, không làm đi, làm cho thanh tịnh đi thì chúng sanh sẽ cảm, không cần nói. Nói đó là phụ thôi, cái chánh là ông thực hành. Thì như là Ngẫu Ích Đại Sư nói đó là khi mà ông muốn hướng dẫn cho chúng sanh đó, đầu tiên ông phải dụng công cho thiệt là vững chắc, niềm tin sâu xa và sự hiểu biết phải thấu đáo hết tất cả thì mới cho phép ông đi dạy người ta. Thì nói vậy thì xấu hổ nữa, không dám. Thì thôi đi hết giờ rồi quý vị, niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trời.